Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 10 năm 2010.
Một vụ nổ lớn tại khu chứa pháo bông ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã khiến ít nhất 4 người chết.
Việt Nam đòi Trung Quốc trả tự do cho 9 ngư dân cùng một chiếc tàu đánh cá vừa bị bắt giữ tại Hoàng Sa.
Trung Quốc rút tàu ngư chính ra khỏi vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.
Chính phủ Thái Lan tố cáo phe áo đỏ về vụ nổ bom làm 3 người thiệt mạng ở gần Bangkok.
Khối Á-Âu ASEM kêu gọi Miến Điện trả tự do cho các tù nhân chính trị trước cuộc bầu cử.
Giải Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học Mỹ-Nhật đã tạo ra phương pháp liên kết xúc tác palladium.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung tìm cách đẩy mạnh trở lại hợp tác quốc phòng.
Tai họa bùn đỏ ở Hungary, một hồi chuông cảnh báo về hiểm họa của việc luyện nhôm từ bauxit. Thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích từ Budapest. Kính thưa quý vị, một vụ nổ lớn tại khu chứa pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã khiến ít nhất 4 người chết. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại Hà Nội vào khoảng 11:30 trưa nay giờ Việt Nam. Địa điểm bị nạn là khu chứa pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra một buổi bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối mùng 10 tháng 10 tới đây, nhằm đánh dấu đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Theo tin mới nhất, có 4 người chết và 3 người bị thương. Hãng tin AFP vừa cho biết là theo các nguồn tin chính thức, có 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người ngoại quốc. Thông tấn xã Việt Nam trích lời Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết vụ nổ là do cháy 2 container chứa pháo hoa. Nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ suất trong quá trình vận chuyển. AFP trích lời một phụ nữ sống trên tầng thứ 6 của một chung cư ở khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, cho biết bà đang nấu bếp thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Bà chạy ra ban công thì nhìn thấy một đám khói trắng bốc lên từ khu vực sân vận động, và nhiều người đã đổ xô ra đường để xem. Theo nhân chứng xin giấu tên này thì có khoảng 6 hoặc 7 tiếng nổ. Phóng viên nhiều tờ báo trong nước như Tuổi Trẻ, Vietnamnet, Sài Gòn Tiếp Thị, VN Express v.v. có mặt tại hiện trường đã lập tức đưa tin về vụ nổ này với hình ảnh cụ thể. Tất cả các bài đó đã bị rút khỏi trang web của các tờ báo. Nhưng vào lúc này, các báo đã bắt đầu đăng tải trở lại những thông tin về vụ nổ. Trong bài viết bị gỡ bỏ, phóng viên báo Tuổi Trẻ có mặt ở hiện trường sau vụ nổ khoảng 10 phút đã mô tả cảnh tượng như sau, xin trích. Khu lán trại khoảng 10 gian trong khuôn viên sân Mỹ Đình bị sập và cháy đen. Hiện tại, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài tiếng nổ và một vài cột pháo hoa bay lên. Bãi cỏ rộng hàng nghìn mét vuông ngay cạnh đó cũng bị cháy xém. Tại hiện trường vụ nổ, một container hàng hóa gần đó đã bị nổ tung, đất cát và sắt văng tung tóe. Nhiều xe cứu hỏa được điều đến để dập lửa. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiếp cận dập lửa và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Hết lời trích.
Hôm qua, ngày 5 tháng 10 năm 2010, Bộ Ngoại giao Việt Nam lại lên tiếng phản đối Trung Quốc bắt giữ một tàu cá thuộc tỉnh Quảng Ngãi cùng với 9 ngư dân vào tháng trước, trong khi con tàu đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho con tàu và toàn bộ các thuyền viên. Theo ghi nhận của hãng tin Đức DPA, tuyên bố lần này của Việt Nam có lời lẽ cứng rắn nhất từ trước đến nay liên quan đến tranh chấp giữa hai nước tại vùng biển Đông. Theo thông tấn xã Việt Nam, con tàu kể trên là của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, bị Trung Quốc bắt giữ ngày 11 tháng 9 năm 2010. Từ đó đến nay, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần can thiệp với phía Trung Quốc để đòi trả tự do. Ngày 21 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức gửi công hàm phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và đòi Trung Quốc trả tự do vô điều kiện cho con tàu và tất cả các ngư dân. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã thông báo với phía Việt Nam là các ngư dân bị bắt giữ vì sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá và tuyên bố chỉ trả tự do cho những người này sau khi họ chấp nhận nộp phạt. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, quyết định xử phạt này của phía Trung Quốc là phi lý, vì ngay trong thông báo ngày 15 tháng 9 của Trung tâm Chỉ huy Ngư chính Trung Quốc gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng không hề đề cập gì đến việc ngư dân Việt Nam dùng thuốc nổ. Hơn nữa, lực lượng tuần duyên Việt Nam đã từng kiểm tra chiếc tàu này trước lúc ra khơi và không hề thấy có thuốc nổ. Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc bắt giữ tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam hoạt động tại vùng quần đảo Hoàng Sa, đang do hai nước tranh chấp chủ quyền. Vào năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đã từng chặn bắt hàng trăm ngư phủ Việt Nam, buộc chính quyền Hà Nội phải nhiều lần lên tiếng phản đối. Các hành động của Trung Quốc theo kiểu trên đã từng bị Hoa Kỳ tố cáo, xem đây là những hành vi cản trở quyền tự do phát triển của cư dân vùng Biển Đông.
Liên quan đến thiên tai, theo số liệu mới công bố hôm nay, thì các trận lụt mấy ngày qua đã làm 28 người chết và 7 người mất tích. Theo Ủy ban Phòng chống thiên tai Việt Nam, thiệt hại nặng nề nhất là ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Về mặt vật chất, thì riêng tại Hà Tĩnh, ít nhất đã có 8.400 hecta ruộng bị ngập, 27.000 căn nhà bị phá hủy. Hàng chục ngàn người đã phải di tản, quân đội đã huy động cả ngàn lính trợ giúp, phân phối lương thực, nước uống và thuốc men. Mưa hiện đã giảm cường độ, nhưng mực nước các con sông vẫn còn đáng ngại vào hôm nay. Theo các nhà khí tượng, thì tình hình có thể trở nên nguy ngập thêm trong những ngày sắp tới, với một cơn bão mới vừa ló dạng ở ngoài khơi Việt Nam.
Trung Quốc rút tàu ngư chính ra khỏi vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Ngày hôm nay, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho AFP biết, Trung Quốc đã rút hai tàu ngư chính ra khỏi khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư. Các tàu này được Bắc Kinh đưa ra đây từ ngày 28 tháng 9, viện cớ bảo vệ ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản tại vùng biển tranh chấp này. Theo người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshito Sengoku, Tokyo vẫn tiếp tục chăm chú theo dõi khu vực này và cho rằng không thể dự đoán trước được các hoạt động của các tàu ngư chính Trung Quốc trong tương lai. Việc Trung Quốc quyết định rút tàu ngư chính ra khỏi vùng biển tranh chấp xảy ra sau cuộc gặp giữa hai thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc, Naoto Kan và Ôn Gia Bảo, vào thứ Hai mùng 4 tháng 6 tại Bruxelles. Trong cuộc gặp này, hai phía đã nhất trí trong việc tìm cách cải thiện các quan hệ song phương. Xin nhắc lại là, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo bùng nổ sau khi lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ một tàu cá của Trung Quốc ngày mùng 7 tháng 9 vì đã đâm vào tàu Nhật tại khu vực lãnh hải do Nhật Bản quản lý. Bắc Kinh đã phản đối quyết liệt và đình lại mọi tiếp xúc ở cấp cao giữa hai nước cho đến khi viên thuyền trưởng của chiếc tàu kể trên được trả tự do ngày 24 tháng 9. Trong số các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, Tokyo đã lên án Bắc Kinh đã ngầm ra lệnh không cho xuất khẩu các kim loại hiếm sang Nhật. Các kim loại hiếm mà Trung Quốc sở hữu đến khoảng 90% sản lượng hiện nay trên thế giới rất cần cho các ngành công nghiệp điện tử và ô tô của Nhật. Mặc dù chính quyền Trung Quốc bác bỏ điều này, nhưng giới kinh doanh Nhật khẳng định rằng trong những ngày gần đây họ đã có thể tiếp tục làm thủ tục hải quan để đăng ký mua các kim loại quý hiếm này, nhưng trên thực tế, việc nhập khẩu vẫn chưa được khởi động trở lại.
Chính phủ Thái Lan tố cáo phe áo đỏ đứng sau vụ nổ bom làm ít nhất 3 người thiệt mạng gần Bangkok. Một quả bom đã nổ ở tầng 2 một chung cư tại Nongtaburi, sát gần thủ đô Bangkok, vào cuối ngày hôm qua. Đây là vụ nổ nghiêm trọng nhất từ sau cuộc biểu tình vào tháng 5, và đã làm 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó 2 người bị thương rất nặng. Theo giới điều tra, có lẽ quả bom đã nổ sớm hơn dự kiến trong lúc đang được chế tạo. Sức công phá của nó rất mạnh, tương đương với 10 kg thuốc nổ TNT. Cảnh sát cũng tìm thấy tại chỗ một khẩu súng AK-47. Bộ trưởng Quốc phòng Thái, tướng Pravit Wongsuvong hôm nay tố cáo phe áo đỏ. Theo ông, không có nghi ngờ gì cả, họ là thủ phạm vụ nổ chết người ở Nongtaburi. Tướng Pravit còn cảnh báo là còn nhiều quả bom khác ở những địa điểm khác, hết lời dẫn. Riêng cảnh sát thì cho biết đang truy lùng một kẻ tình nghi gốc ở tỉnh Chiang Mai, thành trì của phe áo đỏ. AFP trích dẫn một nguồn tin tình báo Thái Lan giải thích với hãng thông tấn Pháp, sự vụ trên là dấu hiệu bạo động sẽ tăng lên trong tương lai do tình hình chính trị hiện tại tại Thái Lan. Phe áo đỏ hôm nay đã phản bác những lời tố cáo của chính quyền Bangkok. Họ cho là chính quyền vĩnh cớ để biện minh cho việc kéo dài tình trạng khẩn cấp. Xin nhắc lại, chính quyền Thái hôm qua đã gia hạn thêm 3 tháng tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok. Cũng trong khu vực, Tổng thống Indonesia đã hủy bỏ vào giờ chót chuyến viếng thăm Hà Lan. Lý do là lực lượng ly khai Indonesia ở Maluku đã đưa đơn kiện lên Tòa án Quốc tế La Hague, yêu cầu bắt giữ ông vì tội vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Trên nguyên tắc, Tổng thống Yudhoyono dự kiến đến Hà Lan vào sáng hôm nay trong một chuyến công du 3 ngày. Nhưng vào giờ phút chót, trước khi lên đường hôm qua, thì ông Yudhoyono cho biết là ông hoãn lại chuyến đi do đơn kiện nói trên. Chính phủ Hà Lan đã lấy làm tiếc về việc lãnh đạo Indonesia hủy bỏ chuyến viếng thăm. Trong một bản thông cáo, chính phủ Hà Lan còn giải thích là đã xác định với Tổng thống Indonesia về quyền bất khả xâm phạm đối với một nguyên thủ quốc gia, cũng như luật lệ và thủ tục tư pháp ở Hà Lan. Trong đơn kiện lên tòa án La Hague, phong trào ly khai có tên gọi là Cộng hòa Maluku phía Nam, tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Indonesia và đòi hỏi chính quyền Jakarta trả tự do cho 19 tù nhân chính trị còn bị giam cầm. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, một người trong số này đã chết vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Đơn của phong trào ly khai đòi bắt giữ ông Yudhoyono được Tòa án La Hague xem xét hôm qua. Quyết định của tòa án có thể được đưa ra vào hôm nay.
ASEM kêu gọi Miến Điện trả tự do cho các tù chính trị trước bầu cử. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 10, kết thúc hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ASEM, lãnh đạo 46 nước thành viên châu Á và châu Âu đã thông qua một thông cáo chung, trong đó có lời kêu gọi chính quyền quân sự Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị trước cuộc bầu cử ngày mùng 7 tháng 11. Việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, thông cáo này nhấn mạnh, sẽ đóng góp vào việc làm cho cuộc bầu cử này trở nên mở rộng hơn và minh bạch hơn, và đánh dấu một bước tiến của Miến Điện trên đường đi đến một chính quyền dân sự hợp pháp. Điều đặc biệt là bản thông cáo kể trên đã được đưa ra sau các thương thuyết với Bộ trưởng Ngoại giao Nhan Uyên, đại diện của chính quyền quân sự Miến Điện tại ASEM. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy hài lòng nhận xét, mặc dù được đưa ra bàn bạc với Ngoại trưởng Miến Điện, văn bản cuối cùng vẫn mang tính phê phán. Hiện tại, theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International, tại Miến Điện có khoảng 2.200 tù nhân chính trị. Thông cáo của các nước tham gia hội nghị ASEM được đưa ra trong khi nhà đối lập ông San Suu Kyi vừa nạp đơn kiện Tập đoàn Quân sự Miến Điện đã buộc đảng của bà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phải giải tán. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chính thức bị cấm vào tháng 5 vừa qua sau khi quyết định tẩy chay của bỏ phiếu ngày 7 tháng 11 mà tổ chức này cho là bất công và bị giới quân sự khống chế. Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu cho rằng sự vắng mặt của bà ông San Suu Kyi khiến cho cuộc bỏ phiếu này không còn ý nghĩa. Xin nhắc lại là, năm 1990, trong cuộc bỏ phiếu lần trước, đảng của bà ông San Suu Kyi đã chiến thắng áp đảo, nhưng kết quả không được Tập đoàn Quân sự công nhận. Kể từ năm 2003, giải Nobel Hòa bình người Miến Điện này đã bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia. Tuần trước, hai sĩ quan Miến Điện đã nói với AFP biết rằng bà ông San Suu Kyi sẽ được trả tự do sau cuộc bầu cử. Sau khi hội nghị ASEM kết thúc, Liên hiệp châu Âu đã họp với Hàn Quốc. Ngày hôm nay, hai bên vừa ký kết một thỏa thuận song phương về tự do thương mại. Đây là một thỏa thuận tự do thương mại chưa từng có giữa châu Âu và một nước châu Á. Thỏa thuận này, kết quả của 3 năm đàm phán, sẽ vận hành kể từ tháng 7, 2011, cho phép dỡ bỏ các hàng rào thuế quan của hai phía. Điều này tương đương với số tiền ước tính 1,6 tỷ euro thuế hàng năm đối với hàng xuất khẩu từ châu Âu sang Hàn Quốc. Thỏa thuận này cũng tính đến việc loại bỏ các hàng rào phi thuế quan, đặc biệt là về các quy định và tiêu chuẩn trong lĩnh vực xe hơi, dược phẩm và đồ điện tử. Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác thương mại thứ tư của châu Âu. Liên hiệp châu Âu cũng đã bắt đầu thương thuyết với Ấn Độ từ năm 2007, một thỏa thuận tương tự, và năm nay đang tiến hành đàm phán với Singapore và Malaysia.
Cũng tại châu Âu, giải Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học Mỹ-Nhật đã tạo ra phương pháp liên kết xúc tác palladium.
Ngày hôm nay, tại Stockholm, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển đã trao giải Nobel Hóa học năm 2010 cho 3 nhà khoa học Mỹ-Nhật vì các thành tựu trong việc tạo ra hợp chất tổng hợp có thể được sử dụng để chế tạo các dược phẩm chống lại bệnh ung thư trong công nghiệp điện tử và nông nghiệp. 3 người đoạt giải thưởng năm nay là ông Lee Shak-hik, 79 tuổi người Mỹ, giáo sư của University Delaware, ông Eiichi Negishi, 75 tuổi, người Mỹ gốc Nhật, giáo sư University Purdue, và ông Akira Suzuki, 80 tuổi, người Nhật, giáo sư trường đại học Hokkaido. Theo Ủy ban giải Nobel, thành tựu của 3 nhà khoa học này là đã tạo ra được một trong các công cụ kỳ diệu nhất của hóa học, liên kết xúc tác palladium. Đó là loạt phản ứng hóa học carbon nhờ một chất xúc tác có sử dụng kim loại hiếm. Phản ứng hóa học này có thể được các nhà khoa học sử dụng để tạo ra nhiều hợp chất trên cơ sở các chất có sẵn trong tự nhiên. Cụ thể là, phản ứng cho phép tạo ra hợp chất diazomanit A với nguyên liệu lấy từ một loài nhuyễn thể biển ở Philippines có tác dụng chống lại các tế bào ung thư đại tràng, hay chất Rapamycin F có trong bọt biển tại Ý có tác dụng chống lại bệnh SIDA và bệnh Herpes, tức mụn rộp. Ủy ban giải Nobel nhấn mạnh, mặc dù các phản ứng đầu tiên của phương pháp này đã được Richard Eck thực hiện cách đây hơn 40 năm, nhưng chúng đã được cải thiện và phát triển lên nhiều, và trong tương lai chắc chắn phương pháp này sẽ có phát triển mới tại các phòng thí nghiệm khắp nơi trên thế giới. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Eiichi Negishi, nhà khoa học Mỹ người Mỹ gốc Nhật, nói rằng giải Nobel với ông là điều ông mơ ước đến từ nửa thế kỷ trước, khi ông mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Ông tâm sự, khi được tiếp xúc với những người đoạt giải Nobel, ông hiểu rằng đây không phải là một điều huyễn tưởng, mà tất cả mọi người trong đó có ông đều có thể đạt được phần thưởng lớn lao này. Trong khi đó, nhà khoa học Mỹ Richard Eck thì nói rằng giải Nobel là một điều quá đỗi ngạc nhiên với ông, vì từ nhiều năm nay ông không còn làm việc trong các phòng thí nghiệm nữa.
Sau đây là phần tin ngắn. Tại Pháp, trong lúc Thượng viện xem xét dự luật mới về hưu bổng, các công đoàn huy động lực lượng cho cuộc xuống đường vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Các công đoàn ngành đường sắt thông báo đình công vào ngày này và những ngày tiếp theo. Còn tại Pakistan, một đoàn công hòa chở nhiên liệu cho lực lượng NATO ở Afghanistan lại bị tấn công ở miền nam Pakistan vào hôm nay. Ít nhất 10 chiếc xe đã bị đốt cháy, một tài xế bị giết chết. Phe Taliban ở Pakistan xác nhận là tác giả vụ tấn công. Trong vòng 6 ngày qua, đã có đến 4 vụ tấn công vào các đoàn xe của NATO. Hiện nay thì 3/4 hàng tiếp viện cho lực lượng NATO ở Afghanistan là đi qua ngã Pakistan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là Mỹ-Trung tìm cách đẩy mạnh trở lại hợp tác quốc phòng.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều chứng tỏ thiện chí muốn nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao về mặt quân sự và quốc phòng. Vào sáng nay, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Robert Gates bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các đối tác ADMM cộng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tuần tới. Nguồn tin này trước đó đã được Lầu Năm Góc loan báo. Theo giới phân tích, thông báo gần như là đồng thời từ thủ đô hai nước là dấu hiệu rõ nhất về tiến trình giảm nhiệt trong quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung, vốn đã căng thẳng hẳn lên từ gần một năm nay sau khi chính quyền Obama bật đèn xanh cho thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Xin nhắc lại là liên lạc giữa hai quân đội thuộc loại hùng mạnh nhất trên thế giới đã bị tạm ngưng kể từ tháng Giêng vừa qua, khi Trung Quốc phản đối quyết định, theo đó Hoa Kỳ đồng ý bán thêm 6,4 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan. Để trả đũa, quân đội Trung Quốc đã cắt đứt đối thoại với Lầu Năm Góc, đồng thời hủy bỏ một chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự trù vào tháng 6 vừa rồi. Quan hệ hai bên lại gặp thêm rắc rối khi Trung Quốc liên tiếp đả kích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, và đặc biệt là khả năng Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington vào diễn tập tại vùng biển Hoàng Hải, nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tỏ ý hết sức bất bình khi Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton công khai tuyên bố ý định của Hoa Kỳ can dự vào hồ sơ Biển Đông mà Trung Quốc không muốn cho các nước ngoại cuộc chen vào. Nỗi bực tức của Bắc Kinh lại càng lớn khi các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã hoan nghênh lập trường có thể gọi là bênh vực nước yếu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng giữa hai quân đội Mỹ-Trung là một điều hoàn toàn không có lợi cho ai, và cả phía Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ cũng đã tìm cách nối lại đối thoại để tránh sự cố. Về phía Hoa Kỳ, trong thời gian qua, dù cứng rắn trên nhiều phương diện, nhưng Washington vẫn tránh các hành động có thể bị Bắc Kinh coi là khiêu khích. Hàng không mẫu hạm George Washington chẳng hạn vẫn chưa trở lại Hoàng Hải. Trong lúc, tại Hội nghị Thượng đỉnh New York, lãnh đạo Mỹ cũng đồng ý với đề nghị của các lãnh đạo ASEAN là không nêu đích danh vấn đề Biển Đông trong bản thông cáo chung kết thúc cuộc họp. Trong những ngày qua, Bắc Kinh đã liên tiếp tỏ thái độ hòa dịu, cho thấy ý muốn nối lại liên lạc. Cuối tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận là quan chức quốc phòng Trung Quốc sẽ đến Hawaii vào trung tuần tháng 10 này để thảo luận với Mỹ về các vấn đề an toàn và thông tin trên biển. Vào cuối năm, hai bên cũng sẽ tiến hành hội đàm quốc phòng ở cấp cao tại Washington. Cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và đồng nhiệm Trung Quốc tại Hà Nội vào tuần tới còn sẽ có thể được tiếp nối bằng chuyến công du Bắc Kinh vào đầu năm tới của ông Robert Gates, và cũng có thể là chính Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ đi thăm Hoa Kỳ. Các quan chức Mỹ luôn luôn kêu gọi nối lại quan hệ quân sự giữa hai nước, cho rằng sự gián đoạn liên lạc chỉ làm cho hai bên thêm nghi kỵ lẫn nhau. Trong thời gian qua, Lầu Năm Góc đã tỏ ý quan ngại về thái độ quyết đoán của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên biển với các láng giềng từ Nhật Bản đến Việt Nam. Giới lãnh đạo quân đội Mỹ cũng lo lắng về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đang bùng nổ, và nhất là khả năng nước này phát triển một tên lửa đạn đạo có thể nhắm vào các tàu sân bay của Hoa Kỳ. Trong tình hình đó, đối thoại quân sự quốc phòng Mỹ-Trung được cho là cần yếu để tránh hiểu lầm.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 sẽ là một điểm báo do Thụy My phụ trách, với chủ đề Tư pháp Thái Lan mở lối cho việc dẫn độ sang Mỹ Victor Booth, tay buôn vũ khí tầm cỡ của Nga. Tiếp theo đó là phóng sự của Thanh Hà về cuộc hội ngộ âm nhạc giữa hai nhạc sĩ Trần Quang Hải và Nguyễn Lê Tuyên tại Paris. Và cuối cùng, cuộc sóng muôn màu, xin mời quý vị theo dõi Tú Anh nói về việc phát hiện một hành tinh có điều kiện thuận lợi cho cuộc sống. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của EFI với chủ đề tai họa bùn đỏ ở Hungary, một hồi chuông cảnh báo về hiểm họa của việc luyện nhôm từ bauxit.
Thân chào Hoàng Nguyễn. Mới đây, hôm thứ Hai vừa qua, tại Hungary bất ngờ xảy ra một cái vụ có thể gọi là lũ bùn đỏ, xuất phát từ cái việc một cái bể chứa bùn đỏ trong cái công nghệ chế tạo aluminium nó bị vỡ và nó tràn ra, gây ra một cái thảm họa sinh thái được đánh giá là lớn nhất trong cái lịch sử chế biến nhôm tại Hungary. Dạ thưa anh, cái sự kiện nó xảy ra như thế nào ạ?
Vâng, cái sự kiện đó thì chính xác là nó xảy ra vào hồi 12 giờ 10 phút ngày thứ Hai vừa qua, ở một cái làng mà cách Budapest chừng 164 km về phía tây nam, thì là một trong 10 cái bể chứa bùn đỏ khổng lồ của cái nhà máy sản xuất alumin trực thuộc cái tập đoàn nhôm Hungary nó đột ngột bị vỡ, và ước tính là có hơn 1 triệu mét khối bùn đỏ đã bị tràn ra ngoài, và nó tạo nên một cái cơn lũ bùn đỏ thành một cái biển bùn, thành những cái đợt sóng rất là mạnh và có chỗ là được tường thuật là cao tới 2 mét, cuốn trôi cả nhà cửa, cầu cống, xe cộ, động vật. Và theo những cái số liệu mới nhất mà cho đến sáng hôm nay thì đã tìm được 4 người chết, và trong đó có 2 trẻ em, có 6 người đứng tuổi bị mất tích và chừng 120 người bị thương, và trong đó được biết là có 8 người bị thương nặng. Và cái cơn lũ bùn đỏ đó nó khiến những cái làng xã, thị trấn lân cận là cũng bị ngập trong bùn. Chừng có 400 người phải sơ tán từ khoảng 300 ngôi nhà tới những cái trường học, những nhà văn hóa và những cái cơ sở hỗ trợ gia đình ở cái địa phương. Và cái bùn ngập này cũng làm cho cái đường ray xe lửa nó bị tắt, khiến giao thông Hòa Xa bị đình trệ tại một tuyến đường, và cái hãng đường sắt quốc gia Hungary cũng phải triệu xe buýt liên tỉnh đến để thay thế. Và cái tình trạng này được đánh giá là sẽ kéo dài trong nhiều tuần. Thì được biết là chỉ ít giờ sau khi cái thảm họa xảy ra thì những cái quan chức cấp cao của chính phủ như là phó thủ tướng cũng như là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng nội vụ và cái ông cục trưởng cục phòng chống thiên tai quốc gia của Hungary thì đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cái công tác khắc phục. Và tại cái khu vực xảy ra tai nạn thì những nhân viên cứu hỏa, cứu thương của 5 tỉnh cùng với vài trăm quân nhân thì đã làm việc thâu đêm để thực hiện những cái công tác cứu hộ. Thì được biết là trực thăng cũng đã được sử dụng để thực hiện những cái chuyến tuần tiễu trên không, cũng như là để chở những cái người bị thương về thủ đô Budapest. Và một loạt những cái biện pháp xử lý đã được thực hiện như là rửa sạch phố xá, rửa sạch nhà cửa bị bùn đỏ bao phủ. Và họ đã dùng nhiều tấn bột thạch cao để trung hòa cái nồng độ kiềm ở trong bùn đỏ. Và những cái lực lượng cứu hỏa thì cũng tiến hành giáo diết những cái phương pháp này. Và giới chuyên môn cho rằng là những cái biện pháp khắc phục và để giảm thiểu cái tác dụng độc hại của bùn đỏ thì sẽ còn phải được thực hiện trong nhiều tháng tới. Và người ta đề ra một cái biện pháp khả dĩ là làm sao dẫn được cái cơn lốc bùn đỏ này vào một cái diện tích đất canh tác nào đó, để sau đó thì họ có thể thay thế được cái đất đó và để làm cái công tác gọi là hoàn thổ.
Dạ, thưa anh vừa nói tới vấn đề là giảm thiểu tác dụng độc hại của bùn đỏ là một cái công việc tương đối lâu dài. Như vậy thì tác hại của bùn đỏ đó là như thế nào thưa anh?
Thì bùn đỏ như chúng ta được biết là hỗn hợp, bao gồm những cái chất như là sắt, mangan, và nó kèm theo một cái lượng kiềm dư thừa phát sinh trong cái quá trình dung hòa và tách cái quặng alumin. Và trên góc độ môi trường thì bùn đỏ thực sự là một cái loại chất thải rất là độc hại, vẫn thường được chúng ta ví như là bùn bẩn hay là bom bẩn. Và trái những cái gì mà chúng ta suy nghĩ thì những cái kim loại nặng độc hại hoặc là chất trì hoặc là phóng xạ ở trong bùn đỏ thì không thực sự nguy hiểm đến tính mạng con người, là bởi vì hàm lượng của chúng không đáng kể. Và cũng như là trong cái tai nạn xảy ra ở Hungary thì được biết là có 96-98% cái lượng bùn đỏ đặc mà đã lắng xuống thì nó vẫn còn đọng lại trong cái bể chứa đó. Và thực sự nguy hiểm và độc hại là cái lượng nước thải kèm theo bùn đỏ, và xuất phát từ cái cách xử lý cũng như là lưu trữ bùn đỏ theo cái kiểu hiện tại, là bởi vì bùn đỏ hiện tại trước khi thải vào chôn lấp thì sẽ được rửa nhiều lần để mà tận thu cái lượng kiềm. Nhưng mà dầu vậy thì cái lượng bùn thải vẫn bị kiềm hóa ở mức độ rất là đáng kể, tức là cứ một tấn bùn đỏ lại đi kèm với 2-3 mét khối nước thải có nồng độ kiềm rất mạnh. Và cái chỉ số kiềm, chỉ số pH của bùn đỏ trào ra từ cái bể chứa tại cái vùng Kolonta, Hungary là chừng 13, tức là hơn cả cái loại thuốc tẩy mạnh nhất. Như vậy đối với con người và động vật sống thì một cách trực tiếp cái dung dịch bùn đỏ này có thể gây ra bỏng da hoặc là tổn thương nặng nếu mà lỡ vào mắt hoặc là miệng mà không được tẩy rửa nhanh chóng và kịp thời. Và còn đối với môi trường thì bản thân chất kiềm mặc dù là không có tác động lâu dài tới môi sinh, là nó sẽ bị loãng ra khi hòa tan vào nước, nhưng mà kiềm trong bùn đỏ thì có thể tiêu diệt một phần cái thảm thực vật và làm hư hại cái diện tích đất canh tác mà nó tràn ra. Và đặc biệt là khi xe chảy xuống sông thì bùn đỏ sẽ làm chết mọi cái sinh vật như là tôm cá dưới sông. Và đây là điều là đã xảy ra ở cái thượng nguồn con sông Martoy ở Hungary, và hai cái con sông lớn khác của Hung là Rabo và Danube thì cũng đang bị đe dọa là bởi cái cơn lốc bùn đỏ này. Và cái điều đáng lo ngại nhất trong cái trường hợp này là lịch sử công nghệ sản xuất nhôm cũng như là alumin chưa hề biết đến cái chuyện là có một cái bể chứa khổng lồ như thế bị vỡ và khiến cái biển bùn đỏ tràn ngập những cái khu dân cư. Và như thế thì những cái chuyên gia hiện tại chưa thể nói được gì về những cái hậu quả của cái dung dịch kiềm gây ra cho môi trường và cho hệ sinh thái và ở cái ngắn cũng như dài hạn. Và cái thiệt hại do tai nạn ở Hungary gây ra được ước tính là trên 10 tỷ forint, tức là khoảng 50 triệu đô la. Và cái việc chi trả này được coi là phải thuộc về cái tập đoàn nhôm Hungary.
Dạ, thưa anh, được biết rằng là Hungary là một trong những cái nước ở châu Âu có rất nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề khai thác bauxit và chế biến nhôm từ quặng bauxit. Như vậy thì tại sao lại xảy ra một cái tai họa như thế này, được đánh giá là một cái thảm họa sinh thái chưa từng thấy ở Hungary?
Thì đây cũng là cái điều mà khiến cho cái tập đoàn nhôm Hungary họ tỏ ra rất là sửng sốt, tức là một ngày sau khi cái tai nạn xảy ra thì họ mới đưa ra được một cái thông cáo số 1, và trong đó thì họ nhấn mạnh là đây là một cái thảm họa thiên nhiên như là một cái thiên tai ấy. Là bởi vì ngay cùng ngày hãng cũng đã tiến hành những cái cuộc kiểm tra cần thiết, nhưng mà họ không thấy bất cứ một cái dấu hiệu gì cho thấy là cái tai nạn sẽ xảy ra. Và cái nguyên nhân họ đưa ra thì có thể là do những cái đợt mưa lớn thời gian gần đây nó khiến cái vách ngoài của cái bể chứa bị ngấm nước, và cái góc của cái bể chứa thì nó bị trượt khỏi cái bệ gạch và do đó bị vỡ. Thì họ có kết luận là với những cái phân tích ban đầu như thế thì ngay cả khi tuân thủ những cái công nghệ cần thiết vẫn có thể xảy ra những cái sự cố như vừa qua. Ở đây cũng phải nói thêm là trong cái khối xã hội chủ nghĩa cũ hồi xưa thì Hungary là một nước rất có truyền thống cho công nghệ chế biến quặng nhôm, tức là bauxit và nhôm. Thì đã có thời là vào năm 1980 thì Hungary đã đứng hàng thứ 8 trên thế giới về khai thác bauxit, và những cái sản phẩm nhôm của Hung một thời cũng là niềm tự hào của cái ngành công nghiệp nhẹ nước này. Thì nói như thế để thấy là cùng cái điều đó cũng như là cái khẳng định về cái sự ngẫu nhiên hay là bất ngờ của cái thảm họa bùn đỏ này, thì nó càng cho thấy là đối với cư dân và môi trường thì một cái tai nạn thảm khốc vẫn có thể xảy ra ngay tại một nước mà phải gọi là có cái nền công nghệ tương đối phát triển. Thì trên cái góc độ này thì có lẽ là tân tổng thống Hungary, ông Schmidt-Pan, ông đã có lý khi mà ông có một cái phát biểu lúc mà thăm những cái nạn nhân của bùn đỏ. Tức là bên cạnh cái hy vọng là sẽ tìm ra được những cái kẻ phải chịu trách nhiệm, nhưng ông cũng cho rằng là qua vụ này thì tất cả chúng ta có thể học được một điều là không thể tận diệt quá đối với cả thiên nhiên. Thì được biết là hiện tại Hung còn 4 nơi lưu giữ bùn đỏ, và trong số đó thì chỉ riêng 10 cái bể chứa ở cái thành phố Oikar là đã có 30 triệu mét khối chất thải, và tại một cái vùng khác thì cũng có tới hơn 12 triệu tấn bùn đỏ được chứa trong 7 cái bể tại một cái diện tích rất lớn là gần 200 hectare, và đặc biệt là ngay cạnh con sông Danube. Thì như thế có thể nói là dù có được xử lý một cách đảm bảo như thế nào đi nữa thì đây vẫn có thể coi là những cái trái bom sinh thái, nó tiềm ẩn những cái nguy cơ rất là nguy hiểm đối với cư dân cũng như là môi trường. và những cái nhà hoạch định chính sách khi mà đưa ra những quyết định có liên quan thì thế nào cũng cần phải suy nghĩ một cách chín chắn.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Một vụ nổ lớn tại khu chứa pháo bông ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã khiến ít nhất 4 người chết.
Việt Nam đòi Trung Quốc trả tự do cho 9 ngư dân cùng một chiếc tàu vừa bị bắt giữ tại Hoàng Sa.
Trung Quốc rút tàu ngư chính ra khỏi vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.
Chính phủ Thái tố cáo phe áo đỏ về vụ bom nổ làm 3 người thiệt mạng ở gần Bangkok.
Khối Á-Âu ASEM kêu gọi Miến Điện trả tự do cho các tù nhân chính trị trước cuộc bầu cử.
Giải Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học Mỹ-Nhật đã tạo ra phương pháp liên kết xúc tác Palladium.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung tìm cách đẩy mạnh trở lại hợp tác quốc phòng.
Tai họa bùng đỏ ở Hungary, một hồi chuông cảnh báo về hiểm họa của việc luyện nhôm từ bauxit, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích từ Budapest.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo, xin mời quý vị theo dõi đề tài Tư pháp Thái Lan mở lối cho việc dẫn độ sang Mỹ, Victor Boot, tay buôn vũ khí tầm cỡ của Nga do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Tòa án hình sự Bangkok hôm qua 5 tháng 10 đã tháo gỡ những trở ngại cuối cùng về thủ tục cho việc dẫn độ sang Mỹ, bị can được xem là tay lái buôn vũ khí cỡ lớn người Nga, Victor Boot. Thông tấn viên của Nhật báo Le Monde tại Bangkok cho biết, trong phiên tòa, Victor Boot đã nhiều lần tuyên bố mình là nạn nhân của một vụ án chính trị. Ông Victor Boot, 43 tuổi, đã bị giam giữ từ 2 năm rưỡi nay tại Bangkok, bị Hoa Kỳ cho là tội phạm khủng bố. Thông tấn viên của Le Monde tả lại khung cảnh phiên tòa được cho là hơi kỳ lạ vì bị cáo mặc bộ quần áo tù màu cam và bị cùm, nhưng lại không ngồi ở chỗ dành cho các bị cáo mà ở hàng ghế đầu cùng với người vợ. Bên cạnh Victor Boot là một người bạn cũ, thông tấn viên của hãng thông tấn Nga Novosti tại Bangkok và một viên chức đại sứ quán Nga. Tháng 8 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ Victor Boot qua New York, nhưng sau đó đã bị hoãn lại vì Mỹ đưa đơn kiện tiếp về tội rửa tiền. Phía Mỹ ngỡ rằng việc này sẽ giúp dẫn độ nhanh hơn, nhưng trên thực tế lại gây trở ngại cho tiến trình về mặt thủ tục. Và tòa án hình sự Bangkok hôm qua đã phải làm động tác không chấp nhận tội danh rửa tiền để mở lối cho việc dẫn độ. Đương sự vẫn có quyền kháng cáo.
Victor Boot là một cựu sĩ quan quân đội Nga, nói được 4 ngoại ngữ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Ả Rập. Ông bị nghi ngờ là cựu điệp viên KGB, tuy ông ta luôn cải chính. Nhân vật này được xem là nhà buôn tử thần, có thể bán vũ khí cho các Taliban lẫn kẻ thù của phe này, hoặc các thủ lĩnh thích chiến tranh ở châu Phi.
Victor Boot bị sa vào chiếc bẫy của cơ quan chống ma túy Mỹ, DEA, Drug Enforcement Agency, giăng ra hồi tháng 3 năm 2008. Các nhân viên của DEA giả làm thành viên của FARC, du kích quân Colombia, cần tìm mua hỏa tiễn địa đối không để đối phó với các máy bay Mỹ tham gia truy lùng bọn buôn lậu ma túy. Washington lâu nay vẫn vận động quyết liệt để đưa Victor Boot về Mỹ xét xử, còn Moscow thì cũng quyết tâm đưa cho được công dân Nga này về nước. Le Monde cho biết, theo như tin đồn tại Bangkok, được New York Times đưa lại, thì đang có các cuộc thương lượng hành lang. Người Mỹ hứa cung cấp thiết bị quân sự, còn người Nga đề nghị bán dầu hỏa giá rẻ. Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, Victor Boot có nguy cơ lãnh bản án tù chung thân. Nhưng nhiều người cho rằng vẫn có khả năng Washington thương lượng với nhân vật vốn biết rất nhiều về các quan hệ giữa tình báo Nga và các trùm tội phạm quốc tế. Theo các báo cáo từ Liên Hiệp Quốc và nhiều cơ quan tình báo ngoại quốc, thì Victor Boot đã thủ lợi từ sự kiện bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô cũ bị tan rã. Ông ta đã thành lập hẳn một đội máy bay vận tải để giao vũ khí cho Sierra Leone, Congo, Angola, Afghanistan. Nhà báo Mỹ Douglas Farad, đồng tác giả cuốn sách Lái buôn tử thần, viết về nhân vật này đã nhận xét đây là một sĩ quan Nga biết nắm lấy cơ may từ 3 nhân tố nảy sinh sau khi Liên Xô bị tan rã. đó là những chiếc máy bay bị bỏ quên, những kho vũ khí khổng lồ mà các người lính canh giữ các kho này không được trả lương và sự bùng nổ của nhu cầu vũ khí.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Nga, thông tín viên Le Monde tại Moscow nhận định việc chỉ định đô trưởng sắp tới Moscow sẽ là một dấu hiệu quyết định cho thấy ai sẽ ra ứng cử tổng thống Nga khi tới, ông Putin hay là ông Medvedev.
Moscow vừa là trung tâm chính trị, vừa là trung tâm kinh tế của cả nước Nga. Thủ đô 10 triệu dân này tập trung đến 80% lượng tài chánh lưu chuyển, 20% tổng sản phẩm quốc nội. Đô trưởng Moscow quản lý một ngân sách hàng năm lên đến 1.100 tỷ rúp, tương đương 26 tỷ euro. Danh sách các ứng viên sẽ được đảng nước Nga thống nhất chuyển cho Tổng thống Medvedev ngày 9 tháng 10 tới, và ông Medvedev có 10 ngày để chọn lựa, cũng như đề nghị một ứng viên khác. Nếu trước đây đô trưởng và các thị trưởng được bầu lên, thì từ năm 2004, ông Putin đã quyết định sẽ do Điện Kremlin chỉ định với mục đích kiểm soát cho được toàn bộ hệ thống. Người duy nhất trong bảng danh sách thân với ông Medvedev là Konstantin Chuyshchenko. Theo một nhà xã hội học, thì nếu đô trưởng Moscow là một người thân ông Putin, thì đó là dấu hiệu cho thấy đương kim thủ tướng muốn quay trở lại Điện Kremlin, còn nếu đó là một người thân với ông Medvedev, thì cơ hội tái cử của ông này sẽ cao hơn.
Còn về hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, các báo Pháp đều cho rằng vấn đề tiền tệ sẽ là câu hỏi hàng đầu đặt ra trong các cuộc tranh luận.
Le Monde nhận định châu Âu đang rất sốt ruột vì đồng euro đang ở mức cao, trong khi các nước như Nhật Bản và Thụy Sĩ đã can thiệp để đồng tiền nước mình giảm giá bớt. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhân dịp này sẽ đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ trong việc thiết lập một trật tự tiền tệ thế giới mới. Nhật báo kinh tế Lysico cho biết, theo góp Hoa Kỳ và Brazil, châu Âu đã cao giọng yêu cầu Bắc Kinh xem lại tỷ giá ngoại hối. Các nước châu Âu đang gặp khó khăn trong việc vực dậy nền kinh tế, trong khi đó đồng nhân dân tệ tuy có tăng 2,15% so với đồng đô la, nhưng lại giảm 9,4% đối với đồng euro. Nhưng Le Monde nhận xét, ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc, không chờ đợi đến hội nghị này mà trước đó đã bác bỏ những lời kêu gọi định giá lại đồng nhân dân tệ. Còn theo Lysico, thì ít nhất hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần này cũng tạo được cơ hội cho Bắc Kinh và Tokyo nối lại đối thoại, đồng thời cho thấy các nước châu Á ngày càng mong muốn ký các hiệp định tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Việt Nam, Malaysia đang là các ứng viên sau khi châu Âu đã ký kết hôm nay Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Hàn Quốc.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, nhiều tờ báo đã bình luận về bản án dành cho nhân viên môi giới chứng khoán Jérôme Carviel của ngân hàng Société Générale, 5 năm tù và bồi thường 4,9 tỷ euro. Theo tính toán của tờ Libération, thì ngân hàng này phải đợi 170.000 năm nữa. Vì Jérôme Carviel nay là nhân viên một công ty vi tính, với số lương tháng là 2.300 euro.
Tờ báo cánh tả khi đăng hình Jérôme Carviel và chạy tích lớn thủ phạm duy nhất chấm hỏi, đã đặt câu hỏi, phải chăng Jérôme Carviel chỉ là một kẻ phải giơ đầu chịu bán? Libération trả lời ngay là không phải thế, vì Jérôme Carviel tuy một mình phải gánh lấy toàn bộ tội lỗi, nhưng anh ta không phải là người vô tội mà đã cố tình che giấu các vụ giao dịch của mình và kiếm lợi từ đó. Có điều, với số tiền bồi thường khó tin gần 5 tỷ đô la, Carviel coi như suốt đời nặng nợ, trước mặt anh chỉ là một tương lai xám xịt, sống chỉ để mà sống. Trong khi đó, nhiều nhân vật đã gây nên những cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới vẫn ngồi mát ăn bát vàng. Còn trong bài xã luận mang tựa đề Một thủ phạm hay một nạn nhân, Nhật báo Kinh tế Lysico cũng cho rằng qua bản án ngoại cỡ này, lại một lần nữa, những người không vai vế phải trả giá. Một lần nữa, ngành tư pháp lại chà đạp lên những người thấp cổ bé miệng để bảo vệ cho cả một hệ thống. Người ta đã áp dụng một cách máy móc bộ luật hình sự, trong khi hồ sơ này hết sức phức tạp, trong đó ngân hàng Société Générale cũng đã nhìn nhận là có những sai sót trong quy trình kiểm tra nội bộ. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phóng sự của Thanh Hà về cuộc hội ngộ âm nhạc giữa hai nhạc sĩ Trần Quang Hải và Nguyễn Lê Tuyên tại Paris.
Cộng với tiếng đàn guitar song âm được nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên mang từ Úc Châu đến đã đem lại cả một khung cảnh núi rừng Tây Nguyên của Việt Nam trong khuôn khổ buổi biểu diễn mang tên Tam giác âm nhạc Úc, Pháp, Việt. Hai ông Trần Quang Hải và Nguyễn Lê Tuyên đã phối hợp những âm giai tiết tấu của âm nhạc Việt Nam để cùng với văn phạm sáng tác của phương Tây cho ra đời những nhạc khúc như Giấc mơ Tây Nguyên hay Tiếng gọi của núi rừng. Nhạc sĩ Trần Quang Hải và Nguyễn Lê Tuyên đã chọn Paris là địa điểm đầu tiên để giới thiệu một thể loại nhạc đương đại mà hai ông vừa phát minh từ một cuộc hội ngộ của phương pháp đồng song thanh và đồng song âm họa ngắt staccato harmonic duotone từ cây đàn guitar. Mở đầu chương trình, hai nhạc sĩ Việt Nam giới thiệu sáng tác mới của giáo sư Nguyễn Lê Tuyên, Giấc mơ Tây Nguyên. Đây là một vùng Tây Nguyên còn hoang dã với tiếng gió rì rào. Buổi trình diễn tam giác âm nhạc vừa qua tại Paris đã nhận được sự yểm trợ của Đại sứ Úc ở Pháp và của Trường Đại học New South Wales, Úc Châu. Tên tuổi của nhạc sĩ Trần Quang Hải thì đã quá quen thuộc đối với đại đa số người Việt chúng ta, nhưng xin được giới thiệu qua về nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên. Ông hiện là giáo sư của một trường âm nhạc tại Sydney và cũng là người đã tình cờ phát minh ra phương pháp có thể đánh cùng một dây đàn guitar, thế nhưng lại phát ra hai âm nốt cùng một lúc. Phương pháp đó gọi là đồng song âm họa ngắt. Năm 2007, giáo sư Nguyễn Lê Tuyên đã chính thức công bố kỹ thuật này và đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Trong buổi trình diễn vừa qua tại Paris, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên kể lại là vì mất ngủ cho nên ông có thói quen gảy đàn vào đêm rất khuya. Nhờ thế ông mới phát hiện ra phương pháp đồng song âm. Về phần mình thì giáo sư Trần Quang Hải cũng đã đến với kỹ thuật đồng song thanh một cách hết sức tình cờ, cách đây nhiều chục năm khi ông bị kẹt xe trên đường phố Paris. Ở hai phương trời khác biệt, nhạc sĩ Trần Quang Hải, Nguyễn Lê Tuyên cùng theo đuổi một con đường, cùng nghiên cứu về âm thanh học, về âm sắc. Thế nhưng mãi đến năm ngoái, lại do một sự tình cờ, hai nhà nghiên cứu này mới gặp được nhau. Từ cuộc hội ngộ âm nhạc đó đã nảy sinh ra tam giác âm nhạc Úc, Pháp, Việt vừa qua. Ngay sau buổi trình diễn, trả lời Ban Việt ngữ RFI, nhạc sĩ Trần Quang Hải giới thiệu qua về buổi giao lưu giữa hai kỹ thuật đồng song thanh và đồng song âm.
Buổi trình diễn hôm nay là cái sự phối hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ bên Úc Châu sang và tôi ở bên Pháp để dùng cái vấn đề bồi âm. Cái lạ đó là cái bồi âm ở trên đàn guitar do Nguyễn Lê Tuyên sáng chế ra, còn tôi thì tôi dùng giọng hát cái từ ở trong giọng nó thoát ra tất cả những bồi âm. Thí dụ như bây giờ tôi hát một cái âm thanh hu thì tôi cho ra tất cả nguyên một cái hệ thống về bồi âm, từ 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 nó thành ra cái mình nghe hoài thì ở trên mình tạo ra thành những cái bồi âm. Thì đó là cái hiện tượng mà không phải do tôi sáng chế ra, mà tôi chỉ khám phá ra từ ở bên một cái loại nhạc như dân ca cổ truyền của Mông Cổ và ở vùng Tây Bắc Lệ Á, vùng Siberia. Trong khi đó Tuyên là cái người sáng chế ra một cái sự thật mà từ trước đến nay chưa có ai làm. Thành ra tôi nghĩ rằng bây giờ tôi nhường lời lại cho Tuyên để mà giải thích về cái chuyện đó rất là quan trọng, tại vì cái đó là một cái công trình nghiên cứu của một nhạc sĩ Việt Nam, thì cái đó là một cái sáng tạo mới, có lẽ là nói duy nhất trên thế giới, cái phát minh mới, nó là đã làm thay đổi tất cả cái bộ mặt nhạc đương đại. Đây là cái lần đầu tiên ở tại bên Pháp, là cái sự phối hợp giữa hai anh em đưa ra một cái đề nghị gọi là thể nghiệm, một cái loại nhạc thể nghiệm tùy hứng, dùng bồi âm là chánh.
Dạ, vậy thưa nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên, cái kỹ thuật mà gảy đàn guitar đồng song âm họa ngắt của anh đó đã có những cái điểm tương đồng nào với cái kỹ thuật đồng song thanh của nhạc sĩ Trần Quang Hải ạ?
Nó đơn giản đó, là trên đàn guitar đó, nếu mà mình đụng nhẹ vào một cái sợi dây, một cái điểm vị trí đặc biệt nào đó, thì mình sẽ đạt được hai tiếng hoàn toàn khác nhau. Điều đó nó tương đồng với lại kỹ thuật hát đồng song thanh của nhạc sĩ Trần Quang Hải. Thì đó, cái sự so sánh này là sự so sánh đầu tiên trên thế giới. Một bên là nhạc cụ, một bên là giọng ca. Và chúng tôi đã thể nghiệm một số improvisation, có nghĩa là ngẫu hứng. Chúng tôi ngoài vấn đề là so sánh đồng song âm và đồng song thanh nữa, chúng tôi còn làm việc chung. Anh Hải dùng những cái nhạc cụ khác, ví dụ là choose half, đàn môi và đàn muỗng, và một số những cái dụng cụ khác và cả cái giọng hát của anh để tạo lên những cái hình ảnh thơ mộng của Tây Nguyên, mà chỉ cần một giọng ca và một tiếng đàn guitar là đã tạo nên một cái khung cảnh của Tây Nguyên mà không phải là Tây Nguyên bây giờ nữa. Tại anh Hải anh đã dùng cái giọng hát anh để làm ra những con thú rừng mà có lẽ bây giờ mình cũng khỏi không thể nào tìm được ở Tây Nguyên.
Còn thưa nhạc sĩ Trần Quang Hải, anh nhận xét thế nào về cái sự hội ngộ giữa hai cái ngôn ngữ sáng tác của các anh chiều nay?
Theo tôi thì cái sự mà hội ngộ này đó là hội ngộ đầu tiên công bố trước công chúng, là cái sự gặp mặt giữa hai người ở hai lục địa mà lại cùng gặp nhau qua cái sự thông cảm về vấn đề bồi âm. Thành ra cái vấn đề mà sử dụng một cái khía cạnh đặc biệt này đó, nó tạo cho chúng tôi một cái đường đi, có thể là một lối đi mới trong cái vấn đề sáng tác nhạc đương đại trong tương lai, là cái sự đóng góp của nhạc Việt Nam, của người Việt Nam, của văn hóa Việt Nam vào trong cái vườn hoa âm nhạc thế giới. Thì chính rằng cái đó là cái một cái đóng góp rất là xác thực và hữu ích cho cái giao lưu giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới.
Thưa anh, một cách cụ thể hơn, những cái tìm tòi của anh Tuyên đã đem lại những gì cho anh?
Tôi thấy rằng cái sáng tác về cái đồng song âm của Nguyễn Lê Tuyên đã đem cho tôi thấy một cái màu sắc rất là lạ, là dùng một cái âm thanh chủ trì, tức là âm thanh chánh của cái đàn guitar. Ở phía trên tôi nghe có những cái bồi âm mà nó không phải là những bồi âm bình thường của cái đàn guitar, mà cái bồi âm nó có một cái màu sắc khác, một quãng năm đúng, mà tạo ra thành một cái tiếng rất là nhẹ nhàng, rất là êm ả. Mà từ đó nó làm cho tôi có cái phản ứng là làm sao đem cái bồi âm của tôi, nó đem hòa chung với cái kia để tạo thành ra những cái hợp âm phản ảnh là được cái màu sắc Việt Nam.
Dạ thưa, còn đối với anh Tuyên?
Dạ, đối với tôi đó thì do cái đàn guitar đó, chủ âm nó bị ngắt đi. Khi cái chủ âm bị ngắt đi đó thì cái tiếng bồi âm nó mới hiện hữu được. Do đó đó, bồi âm á, mà nó luôn luôn nó có được nghe nhiều hơn. Mặc dù nó nhỏ hơn, nhưng mà nếu mình nghe kỹ đó thì nó sẽ tồn tại lâu hơn là cái tiếng chủ âm. Nhạc sĩ Trần Quang Hải đã lại ngược lại, lúc nào anh cũng có thể ngắt hoặc kéo dài được âm thanh. Do đó, những cái giai điệu của tôi sẽ được kéo dài ra thêm hoặc là được nâng thêm bằng những cái bồi âm của cái giọng ca. Và đồng thời, cái tiếng chủ âm của tôi đó đã khi bị mất đi thì nó vẫn được tồn tại bằng cái tiếng chủ âm của giọng ca. Thành ra đây là một sự phối hợp, nó có những cái điểm rất là lý thú. Đó là trong những cái bước đầu tiên để hợp tác.
Thưa hai anh, các anh đã gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào? Và cái buổi trình diễn lần này tại Paris đã nảy sinh trong những cái điều kiện nào ạ?
Vấn đề mà gặp nhau, cái chuyện là sự ngẫu nhiên. Cái lúc mà gặp Tuyên, thì Tuyên nói rằng em là cái người có làm thành một cái kỹ thuật rất là mới, đánh những cái bồi âm. Thì sau khi mà nghe rồi đó, thì đúng là một cái chuyện khám phá rất lạ. Thì từ cái chỗ đó nó nảy ra những cái ý tưởng, những bóng đèn nó cháy ở trong đầu. Thì những cái bóng đèn nó cháy trong đầu đó tự nhiên nó đã ra, bây giờ Tuyên đã làm như thế, mình phải làm sao? để cho hai cái nó từ hai cái địa điểm khác nhau nó cùng phối hợp giao lưu với nhau là tạo thành ra một cái giao điểm nào đó, thì cái từ đó đó nó bắn ra những cái tia sáng, những tia sáng đó là những sáng tác mới.
Tôi lúc tôi gặp anh Trọng Văn Hải năm ngoái đó, thì đối với tôi đó đây là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại vì tuy là nhạc guitar và giọng hát nhưng mà chúng tôi đều làm việc trên một phương hướng giống như nhau là đồng song thanh và đồng song âm. Mà cái điều đó là chúng tôi lại gần nhau ở những chỗ về âm thanh học. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về âm thanh học và về những cái tone color là những âm sắc. Ngoài ra đó, chúng tôi cũng có những cái nghiên cứu chung về cái ngẫu hứng nữa. Cái đó đây đúng là một cái sự phối hợp, nhưng mà thật ra chúng tôi rất gần với nhau.
Thế tại sao chương trình biểu diễn này lại mang tên là Tam giác âm nhạc, và đâu là cái chỗ đứng của âm nhạc Việt Nam trong cái dòng sáng tác của các anh? Thưa mời anh Tuyên phát biểu trước.
Cái chỗ đứng của Úc và Pháp nó nằm ở cái chỗ là kỹ thuật, là đồng song âm và đồng song thanh. Cái chỗ mà ở Việt Nam chỗ đứng đó là cái tình âm nhạc. Chúng tôi đã làm việc trên những cái âm giai, những chất liệu, những tiết tấu của Việt Nam. Và ba yếu tố này hòa vào nhau thành ra một cái âm nhạc loại mới. Không thể nói gọi là nhạc Việt Nam, cũng không thể nói là gặp nhạc Úc hay là nhạc Pháp, nhưng mà nó là một cái loại nhạc mới.
Theo như tôi thấy đó thì dĩ nhiên cái chỗ đứng của Việt Nam ở trong cái sáng tác này đó là dùng những khía cạnh về âm giai, về khía cạnh về cái nhạc ngữ và những cái tiết tấu mà chúng ta có thể khám phá. Tại vì âm nhạc thì nó có giai điệu và tiết tấu, mà giai điệu đó là trên cái âm giai của Jarai, hay là có những cái vấn đề chuyển hệ rất là quan trọng. Thì cái sự mà đem phối hợp, đem những cái ngôn ngữ âm nhạc của Việt Nam đi vào pha trộn với tất cả văn phạm về sáng tác của người Tây Phương, thì tạo ra thành cái sự phối hợp dung hòa giữa cái ngôn ngữ âm nhạc Tây Phương và cái tinh thần màu sắc âm nhạc Việt Nam.
Cái buổi trình diễn của hai anh được đón nhận rất nhiệt tình. Vậy thì trong tương lai các anh có những cái dự tính nào khác hay không ạ?
Thì trong tương lai là chúng tôi nghĩ rằng có thể đi trình diễn ở bên Hoa Kỳ, hay là chúng tôi sẽ trình diễn ở tại Úc, hay là ở tại Việt Nam. Dĩ nhiên cái vấn đề là sáng tác rất là quan trọng, tại vì không phải chúng ta ngừng ở một nơi đó. Đây là chỉ là một bước đầu. Từ những bước đầu đó thì trong tương lai có thể là trong những cái bài sáng tác nó có những cái khía cạnh khác, màu sắc khác, nhạc cụ khác và cái cách, những cái giai điệu khác, hay là cái cách phối hợp nó đi từ tiết tấu đi vào giai điệu nó hoàn toàn khác, thì như vậy mới là nảy nở thêm và phát triển thêm.
Ngoài vấn đề mà so sánh giữa đồng song âm và đồng song thanh đó, tôi lại khám phá ra một những cái điều khác là có thể phối hợp cái giọng ca của anh Trần Quang Hải và những cái kỹ thuật đàn như đàn môi, những cái đó có thể phối hợp với những cái nhạc Tây Nguyên để tạo ra những cái cảm giác mà cực kỳ đương đại, là những cái đó là một những phương hướng mới mà chúng tôi cũng chưa hề nghĩ ra. Bây giờ thì có thể là một phương hướng mới.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn hai nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên từ Úc Giang và nhạc sĩ Trần Quang Hải từ Paris.
Sau đây mời quý vị theo dõi một cuộc sống muôn màu. Tú Anh nói về việc phát hiện một hành tinh có điều kiện thuận lợi cho cuộc sống.
Cuộc sống muôn màu.
Thứ năm vừa qua, các nhà thiên văn Mỹ thuộc Đại học Santa Cruz, bang California, Hoa Kỳ cho biết phát hiện một hành tinh ở ngoài Thái Dương hệ có nhiệt độ thích hợp cho đời sống sinh vật. Hành tinh này được đặt tên là Grise 581G, nằm trong chùm sao Thiên Xứng, to gấp 3 lần trái đất và cách chúng ta khoảng 20 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn Mỹ theo dõi một ngôi sao lùn đỏ được đặt tên là Grise 581 từ năm 1957, một định tinh có rất nhiều trong dải thiên hà nhưng có ánh sáng quang phổ đỏ mờ nhạt hơn mặt trời của chúng ta từ hàng chục năm nay. Họ đã phát hiện nhiều hành tinh quay chung quanh mặt trời đỏ này trước khi đặc biệt theo dõi hành tinh mới mà họ đặt tên là Grise 581G. Nhà thiên văn Stephen Vogt tuyên bố một cách hài lòng là các hành tinh đã được phát hiện trước đều có nhiệt độ hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, không thể sinh sống được, trong khi hành tinh mới phát hiện có nhiệt độ trung bình. Ông cho biết thêm là do việc phát hiện nhanh chóng và gần trái đất, loại hành tinh này chắc hẳn phải có rất nhiều trong vũ trụ chúng ta. Cliese-G nằm cách trái đất khoảng 20 năm ánh sáng, tính ra là khoảng 10.000 tỷ km, có điều kiện gần giống trái đất của chúng ta nhiều nhất. Nhiệt độ trung bình thay đổi từ trừ 31 độ C đến trừ 12 độ C, nhưng do hành tinh lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, khác với trái đất chúng ta tự quay chung quanh một trục, nên mặt bên kia của hành tinh chắc hẳn phải thật nóng, và do vậy các nhà khoa học suy đoán rằng ở giữa hai vùng nhiệt độ lạnh nóng tối đa này phải có một dải đất tương đối dễ chịu thích hợp cho sự sống nảy nở. Một hành tinh mang tên Cliese-D phát hiện trước có khối lượng khắp 8 lần trái đất cũng được mô tả là có tiềm năng hợp với sinh vật và có thể có nước, tuy nhiên các nhà khoa học thú nhận là chưa có bằng cớ. Tìm kiếm hành tinh giống trái đất là một ước mơ của nhân loại. Các nhà thiên văn ghi nhận được khoảng 500 hành tinh có chu kỳ quay chung quanh một định tinh, tạm gọi là mặt trời, ngoài Thái Dương hệ. Nhóm nghiên cứu Santa Cruz thẩm định là nếu trong dải thiên hà, nơi nào cũng có nhiều hành tinh như vùng chung quanh trái đất của chúng ta, thì xác suất chúng ta có bạn hữu trong vũ trụ không phải là nhỏ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm, Al-Qaeda muốn tái diễn vụ thảm sát ở Bombay tại Anh, Pháp, Đức, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Đoàn Xuân Kiên từ London. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Familiaris do Kezia John trình bày.
Familiarize yourself with me. The weather all's fine. You know there's never no waiting for the right kind of breeze. The pleasure all's mine. Always remember. Communicate across memories. 'Cause yesterday. The night's gone. Ooh, familiarize. Ooh, yeah, yeah. Familiarize yourself. Familiarize. Ooh, yeah, yeah. Familiarize yourself. I can't let you go. Familiar face was put upon me.
the time.